Ông dùng tiền chữa trị để mua một lời nhận tội. Hạo Nhiên cau mày, tôi đang cho cô cơ hội chịu trách nhiệm có nhân tính. Tĩnh Nghi nhớ người phụ nữ bị quầy hàng đè lên ngực, nhớ cậu bé đếm đến 12 rồi ngất đi trong tay cô. Cô cũng nhớ tệp lệnh thật tối qua, chỉ mang trạng thái chờ phê duyệt, nếu ký, tiền có thể đến ngay. Nhưng một khi lời nói dối thành kết luận, hiện trường sẽ được xử lý theo kết luận ấy, và nguyên nhân thật có thể nằm dưới đống bê tông mãi mãi. Cô đặt bút xuống mà không ký. Tôi có thể nhận phần sai của mình. Tôi đã không buộc họ đóng cầu bằng mọi cách, nhưng tôi không nhận đã sửa một văn bản mà tôi chưa từng phát hành. Khải Phong nhếch môi. Ông ta nói hệ thống có lịch sử đăng nhập bằng tài khoản của cô. Tĩnh Nghi hỏi giờ đăng nhập. Khải Phong đáp đó là dữ liệu bảo mật. Câu trả lời quá nhanh khiến cô hiểu họ chưa muốn cho cô thấy chuỗi sự kiện, chỉ muốn lấy chữ ký trước. Cô hạ giọng, giả như mệt mỏi. Nếu tôi hợp tác, tôi được xem hồ sơ nào? Hạo Nhiên nhìn Khải Phong. Một khoảng im lặng ngắn chạy qua bàn. Sau đó, họ cho phép cô tham dự một buổi đối chiếu hạn chế vào ngày hôm sau, với điều kiện không sao chép dữ liệu và không rời khỏi phòng. Tĩnh Nghi gật đầu, nhận tập giấy về nghiên cứu. Cô cần cánh cửa ấy còn mở, dù chỉ hé một gang tay. Ra khỏi phòng, cô gặp Thành Vũ ở hành lang. Áo đội trưởng cứu hộ còn vệt bùn khô. Anh trả lại thẻ kỹ sư đã giữ giúp cô, nhưng thẻ giờ không còn hiệu lực. Thành Vũ hỏi vì sao lệnh mở cổng phía đông đến chậm 13 phút. Khi đội anh tới, bảo vệ nói chưa được cấp trên cho phép cắt khóa. Nếu mở sớm hơn, tổ cứu hộ đã tiếp cận được 3 người bị thương nặng nhanh hơn. Tôi gửi yêu cầu lúc 4 giờ 19, Tĩnh Nghi nói. Tôi nghe bộ đàm xác nhận.